Trước ta nghe qua thì các công đức cũng như là cái trong kinh gọi là oai thần lực, năng lực này ngoài sức tưởng tượng, ngoài cái thế gian đo lường, thì năng lực đó của Quan Thế Âm Bồ Tát chúng ta có thể khởi động lên được qua các phương tiện như là niệm danh hiệu, như là cung kính lễ bái, tức có nghĩa là chúng ta có thể làm cho năng lực của Quan Thế Âm Bồ Tát tác động và đem lại cho mình được sự như ý qua các nghiệp như là khẩu nghiệp, như là thân nghiệp, và đồng thời cũng có thể bằng ý nghiệp, tức là tâm niệm. Niệm mà thì tâm niệm này là niệm về danh hiệu của Ngài, cũng đều có thể làm cho năng lực oai thần lực đó phát động. Thì sau khi giới thiệu Bồ Tát Quan Thế Âm qua cái năng lực công đức cứu độ chúng sinh như vậy, thì Vô Tận Ý Bồ Tát được nghe qua như vậy rồi thì mới bạch với Đức Phật rằng: Thế Tôn này, Quan Thế Âm Bồ Tát vân hà du thử ta bà thế giới. Chữ ở đây, chữ du đây tức là đi dạo, đi chơi, như nói du lịch chẳng hạn. Chữ du này có nghĩa là đi qua đi lại, đi ở nơi đó, đi lại lại. Thì Vô Tận Ý Bồ Tát bây giờ mới bắt đầu hỏi cái hoạt động của Quan Thế Âm Bồ Tát, chứ ở đây không hỏi về năng lực cứu độ của Quan Thế Âm Bồ Tát nữa. Sau khi nghe đó mới hỏi về cái hoạt động của Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát là một chúng sinh, bởi vì cái chữ Bồ Tát chỉ cho chúng sinh. Thế thì còn là chúng sinh á, thì còn sinh tử, còn đi đi lại lại trong cõi ta bà này. Thì Ngài đi lại trong cõi ta bà này một cách ra làm sao? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là Ngài thuyết pháp cho chúng sinh như thế nào? Cách thức Ngài thuyết pháp chúng sinh ra làm sao? Cái câu hỏi thứ ba là cái năng lực phương tiện của Ngài ra làm sao? Thì chúng ta thấy là chư Bồ Tát mới biết cách đặt câu hỏi. Nếu bây giờ chúng ta ở đây sau khi nghe nói Quan Thế Âm Bồ Tát linh ứng, Quan Thế Âm Bồ Tát có năng lực phi thường, chúng ta sẽ hỏi như thế nào? Thì chúng ta tùy mỗi người nghĩ xem hỏi như thế nào. Nhưng mà có ai hỏi giống như Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát hỏi không? Thì Vô Tận Ý Bồ Tát biết rõ hết là Bồ Tát là như thế nào. Bồ Tát đi lại trong thế gian này nó có giống như là các chúng sinh khác hay không? Đi lại của các chúng sinh khác có nghĩa là sinh tử luân hồi, nghiệp lực đưa mình đi, nghiệp lực đưa mình đến. Đó là mình bị nghiệp lực lôi kéo vào trong cái thế giới ta bà này. Còn Quan Thế Âm Bồ Tát đi lại ở trong thế giới ta bà này có phải là do nghiệp lực luân hồi như thế không? Đi như thế nào? Hỏi như vậy để cho chúng ta phân biệt giữa một vị Bồ Tát, cái chữ tát đoà là chỉ cho chúng sinh nó có giống như mình hay không. Cái câu hỏi thứ hai ấy, là Ngài đi làm như vậy chắc chắn là để thuyết pháp, thuyết pháp cho chúng sinh. Thì Ngài thuyết pháp làm sao, thuyết pháp như thế nào, đó là một cái cách hỏi nữa. Phật nói thuyết pháp, đây Bồ Tát còn là một chúng sinh, Bồ Tát chưa được gọi là Phật, Bồ Tát mới một nửa Phật nửa chúng sinh. Chứ Bồ Đề nó là chỉ cho giác, Bồ Đề tát đoạn, tát đoạn là chỉ cho chúng sinh. Thế thì Ngài thuyết pháp nó như thế nào? Đó là để cho rõ ràng ra cái hoạt động của Quan Thế Âm Bồ Tát. Và cái hoạt động như thế, Ngài thuyết pháp như vậy là một phương tiện đi lại thế giới này để thuyết pháp. Thuyết pháp như vậy là một phương tiện. Thì cái phương tiện của Quan Thế Âm Bồ Tát đó, nó như thế nào? Thì có nghe rõ hết mấy cái này thì chúng ta mới thấy rõ được cái sự hiện thực, cái hiện thực của cái hoạt động của Ngài Quan Âm. Cái phần đầu của Ngài Quan Âm xuất hiện ra, Đức Phật giới thiệu Ngài Quan Âm xuất hiện ra như một bậc thần linh có năng lực phi thường để cứu khổ chúng sinh. Và Vô Tận Ý Bồ Tát, đến phần này Vô Tận Ý Bồ Tát đặt câu hỏi để cho thấy là Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát không phải chỉ là một bậc thần linh siêu huyền, siêu việt gì đó. Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát là một chúng sinh xuất hiện ra cuộc sống này, nhưng cái cách của Ngài ra sao và như thế nào, để cho chúng ta hiểu rõ về cái ý nghĩa của Bồ Tát. Phật mới nói với Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát: Thiện Nam Tử, nếu có chúng sinh ở một cái nước nào đó, mà có thể dùng, mà cần phải dùng đến thân của Phật, thì các chúng sinh đó mới được độ. Thì Quan Thế Âm Bồ Tát lập tức hiện ra Phật thân mà vì chúng sinh đó mà thuyết pháp. Nên là Đức Phật trả lời thẳng vào cái câu là thuyết pháp ra làm sao. Bởi vì cái câu đầu là đi lại thế giới này như thế nào, thì nó có nghĩa là đi lại thế giới này để thuyết pháp. Cái câu trả lời này nó nói chung cho cả ba cái câu hỏi ở trên. Và chúng ta đi từ từ vào để phân tích ra, để nhận rõ đáp ứng từng câu hỏi. Thì gặp chúng sinh nào ở một cái cõi nước nào đó mà cần có dùng Phật thân thì mới độ được họ, thì Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ hiện Phật thân mà thuyết pháp cho họ. Thì như vậy là sở dĩ mà Quan Thế Âm Bồ Tát đi lại ở cõi này là để thuyết pháp độ sinh. Đó là trả lời cho câu thứ nhất. Mà thuyết pháp bằng cách nào? Bằng cách là nếu cần thân Phật thì hiện thân Phật, chẳng hạn như vậy. Đó là câu hỏi thứ hai, trả lời cho câu hỏi thứ hai đó. Và như vậy thì chúng ta sẽ nghe tiếp ở dưới này, cứ lặp đi lặp lại như vậy để nói về các thân mà Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát hiện ra. Thì chúng ta sẽ thấy ngay là Quan Thế Âm Bồ Tát dùng tất cả các thân tướng làm phương tiện để mà thuyết pháp độ chúng sinh. Đó là trả lời câu hỏi thứ ba, là cái năng lực phương tiện của Ngài ra làm sao. Thì đây trong này ghi ra các thân như sau: nếu mà cần phải hiện thân Bích Chi Phật thì mới được độ, thì Ngài sẽ hiện thân Bích Chi Phật. Nếu phải hiện thân Thanh Văn mà độ được thì Ngài sẽ hiện thân Thanh Văn mà thuyết pháp để độ. Nếu phải hiện thân Phạm Vương, cứ như vậy mà chúng ta tuần tự đi. Thì ở đây phân ra thân Phật đầu tiên, đến thân Bích Chi Phật, rồi đến thân Thanh Văn. Bích Chi và Thanh Văn là hai bậc thánh. Khi nói chữ thánh ở trong đạo Phật thì có nghĩa là không phải như là thánh hiền ở trong Nho giáo. Thánh trong đạo Phật là phải xuất ly ra khỏi luân hồi ba cõi, nhưng phải là một con người đạo đức, không phải như vậy mà xuất ly ra khỏi ba cõi, tức là một con người giải thoát mới được quyền kêu là thánh. Mà giải thoát có nghĩa là giải thoát khỏi ba cõi, chứ không phải giải thoát như là đạo lão là bay ở trên mây nhẹ nhàng này nọ rồi trường thọ cái gì, không phải như vậy. Mà giải thoát ra khỏi cái nhân duyên nó trói chặt mình, tức là mình không ra khỏi được cái nhân duyên đó. Mình chỉ là một hiện hữu do nhân duyên tạo nên, tức là mình chỉ là một cái kết quả hữu vi thuộc vô thường, không thực có. mà do nhân duyên tạo nên. Thì tu cách nào chăng nữa nó cũng thuộc về cái pháp của nhân duyên, cho nên kêu là hữu vi pháp. Nó là một kết quả do các nhân duyên phối hợp tạo một thành. Bây giờ thoát là thoát lê ra khỏi cái vòng nhân duyên đó, tức là mình không bị lệ thuộc vào một kết quả nào nữa, bởi vì mình thoát tất cả các nhân duyên, tức là thoát tất cả các cái nhân và không còn bị thành quả, tức là thoát khỏi nhân quả. Không có nhân quả tức không có sinh tử luân hồi. Thì như vậy mới được kêu là thánh. Thì hai cái bậc thánh ở trong đạo Phật đó là Bích Chi Phật và Thanh Văn. Hai chữ Bích Chi Phật và Thanh Văn này, nghĩa của hai chữ này, chữ Bích Chi thì có nghĩa là duyên giác. Duyên giác thì có nghĩa là theo nhân duyên mà giác ngộ, hay là quán nhân duyên mà giác ngộ, cho nên kêu là duyên giác. Đôi khi chúng ta còn nghe dịch là độc giác, nó độc giác Phật hay là duyên giác Phật chẳng hạn. Đó là bởi vì do cái chữ, do cũng vì so sánh với cái chữ thanh văn mà ra. Thanh văn á, văn là lắng nghe, thanh là âm thanh. Âm thanh ở đây chỉ cho âm thanh của Đức Phật, âm thanh của bậc đạo sư. Do lắng nghe âm thanh của bậc đạo sư, âm thanh của đạo sư dĩ nhiên là pháp, là thuyết pháp, tức là lắng nghe pháp. Lắng nghe pháp mà tu tập học theo rồi chứng quả giải thoát, các bậc đó kêu là thanh văn. Các bậc độc giác khác với thanh văn ở chỗ nào? So với thanh văn ra thì các bậc độc giác này là không có thầy. Các bậc thanh văn là những bậc có thầy, rồi theo thầy tu hành và giải thoát. Các bậc độc giác là những bậc không có thầy, mà tự thầy làm sao giác ngộ? Thì nhờ quán sát nhân duyên, nhờ một nhân duyên nào đó mà quán sát thổi giác ngộ. Cái sự giác ngộ này phải theo nhân duyên mà giác. Cái vấn đề này chúng ta không có đi sâu vào những cái ý nghĩa của giác ngộ ở đây, chỉ hiểu cái nghĩa là sao có Bích Chi Phật cái này nọ là nghĩa là như vậy. Thì thành ra bởi vì không có thầy tự mình giác ngộ cho nên kêu là độc giác. Nhưng mà khi giác đó là nhờ quán nhân duyên mà giác ngộ cho nên kêu là duyên giác. Thì về sau này người ta mới phân ra, nhưng mà thực ra cái sự phân đó nó có vẻ như là một cách máy móc, nó không có được tự nhiên lắm. Người ta phân ra, người ta nói là cái vị nào mà giác ngộ mà lúc còn Đức Phật nó kêu là duyên giác, còn vị nào mà giác ngộ mà sau thời Đức Phật hay trước thời Đức Phật nó kêu là độc giác. Thì thực ra thì độc giác hay duyên giác gì thì cũng phải theo nhân duyên mà giác ngộ. Cái đối tượng để mà giác ngộ là nhân duyên. Bây giờ mình lấy thí dụ cho mình đại khái cái nghĩa nhân duyên giác ngộ. Ví dụ bây giờ mình thấy một cái quyển, ví dụ quyển kinh này để trên bàn, mình tưởng đây là một cái quyển dạy nấu ăn chay chẳng hạn vậy đó, mà mình đang đi tìm một quyển kinh chẳng hạn, hay đi tìm quyển nấu ăn chay, mình tưởng như vậy. Thì mình đến mình lấy trong tối, mình cầm lên như vậy, mình cầm lên rồi thì mình cũng chưa rõ nữa chẳng hạn vậy. Thì đi mình biết đinh đinh đâu là mình có quyển nấu ăn chay rồi. Mới ra cái chỗ anh đèn sáng, mình để xuống, mình lật ra để mình coi. Lúc giờ mình mới bèn tỉnh ngộ ra, à đây là quyển kinh, không phải quyển sách nấu ăn chay. Mà từ nãy giờ trong bóng tối, nãy giờ mình cứ tưởng lầm là mê. Bây giờ mình thấy là sự thật, mà thấy là sự thật không phải do ai nói cho mình hết á, mà do bởi vì chính mình giáp mặt với sự thật, mình tỉnh ngộ ra. Thì lúc đó kêu nó là tỉnh giác. Thì khi mình giác ngộ như vậy là mình giác ngộ đây là quyển sách nấu ăn chay. Giác ngộ như vậy nó không phải là duyên giác. Duyên giác nghĩa là khi mình tỉnh ngộ ra, à thế ra là quyển kinh hay quyển sách Nấu Ăn Chay cũng chỉ do nhân duyên mà thành. Nhưng mà không phải mình suy nghĩ, mình lý luận như vậy đâu, mà mình giáp mặt thẳng với nhân duyên. Mình thấy rõ cái nhân duyên xuất hiện ngay trước mắt mình. Mình thấy nó không có quyển kinh hay quyển Nấu Ăn Chay, mà mình thấy rõ nó chỉ là nhân duyên ấy. Thì lúc đó mới kêu là mình giác ngộ. Mà dựa vào nhân duyên đó, một cái người mà giác ngộ nó nhân duyên như thế, thì người đó sẽ chấm dứt tất cả mọi cái tâm thức mà trói buộc, ràng buộc trong luân hồi ấy. Cho nên cái vị mà giác ngộ ra, do nhân duyên mà giác ngộ ấy, thì vị đó có thể nói là chứng được Niết Bàn sau khi bỏ thân này đi. Thành ra cái mục tiêu mà đạt được của một vị thanh văn ấy, đệ tử Phật với lại một vị duyên giác, nó giống nhau là đều chứng Niết Bàn, thoát khỏi luân hồi sinh tử, cho nên được kêu là thánh. Còn các vị thanh văn á, là những vị mà nghe theo âm thanh thuyết giảng của Đức Phật. Nhưng mà đây có một điều chúng ta để ý là nghe âm thanh. Tại sao mà mình không nói là quán ý nghĩa? Tại sao các bậc đệ tử Đức Phật á, lại có tên là nghe âm thanh? Sao không nói là nghe pháp, nghe giáo lý, hoặc là không nói là quán ý nghĩa? Lại kêu là nghe âm thanh. Thì đây cũng là một điều lạ. Thì nghe âm thanh này ấy, là dịch như vậy. Cái chữ phạm ấy, nó có nghĩa là cái người nghe, người lắng nghe. Đôi khi mình dịch bây giờ là dịch cái vấn đề nghe âm thanh, thì nó có thêm chữ âm thanh trong đó. Thế còn đúng cái chữ phạm ấy, nó có nghĩa là cái người lắng nghe. Thành ra nó có cái nghĩa cả là lắng nghe, có nghĩa là lắng nghe cái ý nghĩa, lắng nghe cái giáo lý, lắng nghe cái giáo pháp, chứ không phải nó chỉ giản dị là nghe âm thanh. Bởi vì nếu chỉ nghe âm thanh thì có thể là một bậc duyên giác, nghe âm thanh mà giác ngộ có thể là một bậc duyên giác. Nhưng mà đây là nghe theo cái được sự hướng dẫn của một bậc thầy mà đi đến chỗ giác ngộ, đi đến chỗ giải thoát. Thành ra đúng, chúng ta phải hiểu cái chữ nghe âm thanh có nghĩa là nghe ý nghĩa, nghe sự dẫn dắt giảng dạy của bậc thầy. Nghe âm thanh nó trở thành cái chữ nói cho một cái người đệ tử, là người lắng nghe. Bởi vì cái thời xưa cho đến thời Đức Phật, người ta nói là vào khoảng thế kỷ thứ ba mà trước dương lịch này, lúc bây giờ ở bên Ấn Độ mới có cái vấn đề chữ viết. Thành ra trong cái thời xa xưa, thời Đức Phật là khoảng thế kỷ thứ 6, thứ 5 trước Thiên Chúa nữa, thì chưa có, thành ra phần nhiều phải nghe. Thí dụ bây giờ mình là đệ tử Phật, ngay trong thời đó mình không nghe Đức Phật nói, mình biết giáo lý gì hết. Nó đâu có sách vở này cho mình đọc mình coi. Thí dụ một người huynh đệ của mình nghe Đức Phật giảng gì về nói lại cho mình, thì đó cũng là nghe âm thanh. Mình phải nghe lại như vậy, chứ không có sách như vậy in ra như vậy rồi cứ truyền đưa quyển sách và mình đọc cái này là xong. Mà mình phải đến tận nơi mình lắng nghe. Mà đôi khi đệ tử Đức Phật về sau này á, đông lắm. Thành ra có nhiều vị họ cũng biết mặt Đức Phật nữa, nhưng mà họ nghe cái giáo lý đó lại từ những bậc trưởng lão. Thì nghe rồi á, mình đâu có sách này để rồi mà nghe một cái rồi bỏ đó. Hay mình đọc, mình cứ việc đọc rồi mình bỏ đó, mình không cần nhớ. Khi nào mình bảo gì mình lại mở cái quyển kinh ra mình lại coi lại. Hồi xưa á, đã nghe thì phải thuộc. Nếu mà bảo là cứ nghe qua để đó rồi lát quên mất lại chạy đi tìm hỏi nữa, không được, nghe là phải học cho thuộc. Thành ra hồi xưa họ dùng ký ức, dùng trí nhớ rất là nhiều. Mà khi nào cái gì cần thì cái đó nó phát triển. Cái thuở đó cần trí nhớ, thành ra hồi đó trí nhớ phát triển rất mạnh. Một khi mà nghe một cái là người ta chú ý và nhận định liền. Cái tâm thức người ta hoạt động nó rất bén nhạy, nó sẵn sàng, nó lúc nào nó cũng chờ trực sẵn như vậy. Cho nên phải nói ngài A-nan là nhớ hết tất cả những gì Phật nói. Lúc đó kêu là tổng trì á. Rồi càng về sau này thì những cái khó khăn đó làm cho người ta phải có những cái pháp môn phát triển những cái năng lực đó, rồi làm cho người ta phải thu gọn cái ý nghĩa nó lại. Thành ra tại sao hồi xưa nói pháp rồi hay dùng kệ, bởi vì kệ dễ nhớ. Đó là một bài pháp và tổng quát cái nghĩa lại thành một bài kệ. Kệ nó dễ nhớ cho người ta, dễ thuộc, dễ nhớ. Nhưng mà đôi khi nhiều quá đi nữa, rồi cái vấn đề chính thức là mình dùng, mình phải sao mà tóm được cái ý nghĩa đó để mà thâm nhập vào trong cái thực tướng giải thoát của các pháp, chứng được chân lý như vậy. Cho nên đôi khi các pháp đi gọn lại dần đó, chúng ta mới đến thần chú. Cái năng lực của thần chú nó có thể tổng trì được tất cả cái nghĩa của các pháp chẳng hạn như vậy. Rồi lắm lúc chúng ta chỉ cần trì vậy, lúc đó nó không còn nghĩa theo cái lối phân biệt nữa. Bởi vì cái phân biệt nghĩa này nghĩa nọ đúng sai là để từ từ đưa mình đến cái chỗ thâm nhập vào thật tướng, tức là chân lý. Thâm nhập vào thật tướng như vậy thì nó không còn phân biệt nữa. Thì bây giờ mình sẽ có những cái âm thanh và những cái từ ngữ, cái chữ nghĩa mà nó đơn giản, giản dị nhất, mà nó chứa đựng tất cả ý nghĩa khác. Bởi vì chúng ta cứ phân tích ra thì mình thấy rõ nghĩa là phải có nguyên một câu mới thành nghĩa. Một câu vậy á, là nó phải có các chữ, nó phải có các chữ, các danh từ, các danh từ này nọ. Rồi mỗi một cái chữ, mỗi một cái danh từ vậy á, mình phải phân ra mỗi một cái danh từ vậy á, là nó do từng chữ, tức là từng mẫu tự. Thành ra mẫu tự là căn bản của tất cả mọi ý nghĩa. Mà cái điều đó mình không có lường được, mình không có ngờ được. Thì chính vì vậy mà càng đi thật thâm sâu vào trong cái nghĩa để thâm nhập vào được, thì mới thấy là từng mẫu tự một nó có thể nó tổng trì tất cả các ý nghĩa. Thành ra những mẫu tự A, Y, mẫu tự mà nguyên âm đó, A, Y, U hạ vậy, nó mới thành ra là những cái gì rất linh thiêng. Nhưng mà cái người mà để tu trì như vậy, người đó phải có một cái hiểu biết, một cái tâm trạng, một cái niềm tin, cũng như một cái công đức như thế nào thì mới tu như vậy được. Chứ không phải hiểu giản dị như vậy rồi mình cứ ra tu được. Thì cái ý nghĩa thành văn nó là như vậy. Thế thì mình để ý, mình thấy là khi nghe pháp, Phật bắt đầu dùng cái tâm phân biệt đúng sai. Đức Phật nói vậy có đúng không? Đức Phật nói cuộc đời khổ có đúng không? Mình phân biệt ra là một cuộc đời, là sự giải thoát. Đời nó khổ như thế nào? Người này như vậy, người kia thế kia. Mình phân biệt ra là con người, mình phân biệt ra là sướng khổ. Mình phân biệt như vậy để mà cái tâm thức của mình nó bắt đầu nó đón nhận cái ý nghĩa. Khi nó nhận cái nghĩa đó rồi là để nó tin, nó theo. Thì khi mà tin theo như vậy á, thì nó bắt đầu nó đón nhận cái sự thực hành. Thành ra Đức Phật thuyết giảng là để cho tin nhận xong rồi đưa pháp môn tu trì. Thì đưa pháp môn tu trì á, tất cả những cái pháp môn đó là nó nhằm để mà thực hiện các ý nghĩa đó và để chứng được các ý nghĩa đó. Thì thông thường nói đúng là ngày nay chúng ta cắt đầu cắt chân đi quá nhiều. Tức là chúng ta chưa nắm vững ý nghĩa mà chúng ta hay đòi pháp môn trước. Nó ở chỗ như vậy. Mà đôi khi cái sự tu nó không còn đúng con đường nữa. Thành ra mình phải cho cái ý nghĩa cho nó thông suốt. Mình phải chấp nhận là mình theo đạo. Mình phải thấy cái nghĩa của đạo, mình chấp nhận một cách dứt khoát. Cái tâm càng dứt khoát bao nhiêu thì cái sự mà đón nhận pháp môn thực hành nó càng mạnh bấy nhiêu, mà nó càng đúng bấy nhiêu. Nhưng mà bởi vì cái tâm mình nó chưa dứt khoát cái đạo, cho nên chính vì vậy mà nó có vấn đề rắc rối trong cái vấn đề mình áp dụng pháp môn tu trì. Các vị thanh văn là những vị họ đã dứt khoát với đạo, thế cho nên họ mới được kêu cái, có cái nghĩa là đệ tử. Thì cái nghĩa đầu tiên của đệ tử ấy, mà như vậy là cái nghĩa quy y, cái nghĩa tam quy. Rồi từ cái chỗ tam quy nó mà cái ý nghĩa mà tam quy thể hiện ra rõ rệt nhất, rõ ràng nhất mà gọi là để bước chân vào chỗ thực hành á, là cái chỗ xuất gia.
Bây giờ mình thực sự quy y chỗ xuất gia. Thì chính vì vậy nên thanh văn, cái con đường tạo thanh văn nó là con đường xuất gia. Những pháp môn mà Đức Phật nói ở trong kinh này nọ mà cho các vị xuất gia, nó đòi hỏi những yếu tố đó rồi những pháp môn nó mới được. Mình lấy thông thường như là những pháp môn quán bất tịnh, tứ niệm xứ này nọ là của người xuất gia. Với cái tâm dứt khoát, mình là đạo thôi, không có dính cuộc sống nữa, thì lúc bây giờ nó mới đáp ứng, mới thích ứng. Nhưng mà ngày nay đôi khi người tại gia mình, tức là cái người mà chưa dứt khoát xuất gia, mình đem cái pháp đó ra mình ứng dụng, không bao giờ nó đúng tác dụng, mà cũng không bao giờ mà nó đúng bệnh, đúng thuốc, đúng bệnh hết ạ. Chính vì vậy mà chúng ta phải nhận thức lại cái pháp của Phật. Ngày nay nó phải có một cái nhận thức, nhất là cái thời buổi ngày nay, thời buổi dân chủ khoa học, nó không có giáo điều, tức là mình có quyền trong đạo Phật, truyền thống của đạo Phật có quyền đặt vấn đề. Mình đặt vấn đề là không phải để làm nó náo loạn, mà để cho mình minh bạch, để mình theo đúng. Đạo Phật là một cái đạo mà không có công nghệ truyền thống. Vì vậy cho nên đôi khi ngày nay chúng ta phải đặt lại cho nó rõ ràng. Thực ra thì trong đạo Phật không thiếu gì các pháp môn mà tu tại gia mà rất thích ứng và rất đúng. Nhưng mà chúng ta cũng rõ ràng, chúng ta loại bỏ các pháp môn đó một cái cách coi thường, một cách rất ư là lệch lạc, mà không có xét kỹ, mà chúng ta chỉ nghĩ rằng những pháp môn dành cho người xuất gia mới là tu hành. Đó là một cái sự lộn xộn, trong khi mình là người tại gia, mình lại nghĩ một cách lộn ngược như vậy. Những cái điểm như vậy sẽ cho mình để cái nghĩa thanh văn đấy sẽ cho mình thấy như vậy. Thì các những vị đó là những vị mà sẽ đón nhận pháp của Phật, mà sau khi đón nhận pháp Phật tu trì như vậy rồi ấy, thì những vị đó mới thực hiện cái thiền định. Cái thiền định đó tức là cái tại vì Đức Phật dạy đó, cái chân lý đó nó, mà mình muốn nhìn ra được ấy, mình phải có một cái tâm thức tương ứng với chân lý đó. Những cái tâm thức mà nó tương ứng với cái chân lý mà Đức Phật thấy, cái tâm thức nó phải rất là trong sáng và tĩnh lặng. Cho nên mình phải thực hiện. Mà cái sự trong sáng tĩnh lặng mình không có được là do đâu? Là do những cái mình thấy con tôi, mình còn bám víu cái đời sống, mình còn ham ăn, ham mặc, ham hưởng, ham gì đó. Thành ra mình phải quan sát các pháp đó một cái cách thích ứng như thế nào để mình loại bỏ nó được đi. Cái tâm thức mình nó loại bỏ các pháp đó, nó mới trong sáng. Nó trong sáng như vậy là để nó vào chân lý, để nó thấy là sự thật. Bởi vì nó phải có một cái năng lực, phải có một cái trạng thái như vậy thì nó mới thấy là chân lý. Thành ra không phải tu thiền định là để tắt thần thông, hay là để trạng thái yên tĩnh này yên tĩnh nọ, hay là để cảm giác này, một cảm giác lành mạnh này lành mạnh kia. Là tu thiền định là để chứng trí huệ, thấy ra cái chân lý. Khi mà chứng trí huệ, thấy ra cái chân lý đó rồi thì mới chứng được niết bàn, mới đắc được niết bàn, tức là mục tiêu của cái người tu hành đạt được. Thì các vị đệ tử Phật theo sự hướng dẫn của Đức Phật, từ giáo lý cho đến pháp môn tu trì, mà muốn trong cái khi thực hành pháp môn tu trì á, thì cái pháp môn đầu tiên hết á là nó phải có một cái kỷ luật. Cái kỷ luật đó được kêu là giới luật. Mình thấy rõ ràng là giới định huệ, mà định thí dụ như tứ niệm xứ thuộc về định, mà mình phải có cái giới, cái túc giới, tức là cái giới xuất gia của mấy thầy viên mãn. Nay đây mình là cái người tại gia, mình dùng tứ niệm xứ, thiếu tất cả những cái yếu tố, cái nhân tố để mà thực hành tứ niệm xứ, đó là cụm túc giới, đó là một cái sinh hoạt, một đời sống tách rời khỏi thế gian, một cái sinh hoạt có những trong một cái cộng đồng, có những năng lực của những cái người đồng tu khác trợ giúp cho mình, những người xuất ly khác, mình thiếu hết những cái đó. Thì ra cái vấn đề mà chúng ta đừng có vội mà cứ nghe mà tu thiền đừng có vội vàng mà cứ nghĩ đó là tu. ư sĩ mình tạo ra, Đức Phật có 100.000 pháp môn để cho mình tu. Tại sao mình không tu, mình cứ đi cầu cái pháp môn của người khác trong khi mình không hoàn cảnh, mình không thích được. Đó là cái điểm mình nhận định lại, mình suy xét. Thì ra đó các bậc thanh văn là như vậy. Các bậc thanh văn theo Đức Phật từ giáo lý môn cho đến chỗ trực giải thoát, mỗi lần chứng đại pháp như vậy cũng phải được Đức Phật chứng. Tại sao mình không tu, mình cứ đi cầu cái pháp môn của người khác trong khi mình không hoàn cảnh, mình không thích được. Đó là cái điểm mình nhận định lại, mình suy xét. Thì ra đó các bậc thanh văn là như vậy. Các bậc thanh văn theo Đức Phật từ giáo lý qua đến pháp môn cho đến chỗ chứng giải thoát, mỗi lần chứng giải thoát như vậy cũng phải được Đức Phật chứng nhận cho nữa. Các vị đọc giác tự hết, không có Đức Phật đó để chứng nhận cho mình, không có gì hết, tự hết. Nhưng mục tiêu cùng là một chỗ niết bàn giải thoát, thì đó là ý nghĩa của hai cái bậc thánh ở trong đạo Phật. Sau đó là đến chúng ta thấy Ngài Quan Thế Âm hiện thân Phật, Ngài Quan Thế Âm hiện thân Thánh. Giờ Ngài Quan Thế Âm hiện thân gì nữa? Hiện thân Phạm Vương, tức là cõi trời. Thế mà chúng sinh nào dùng thân Phạm được độ thì Ngài sẽ hiện thân Phạm Vương thuyết pháp. Cho đến thân Quý Thích, Phạm Vương là vua cõi trời, vua cõi trời sơ hiền. Đế Thích là vua của cõi trời. Giờ chúng ta nghe đại khái về các pháp này để biết là cái Phật pháp, cái chân lý trong đạo Phật như thế nào. Thì sẵn đây chúng ta nói một loạt hết các vị trong này kể là các vị cõi trời, như Tự Tại Thiên Thân, đây là cũng là các cõi trời. Đại Tự Tại Thiên Thân, Thiên Đại Tự Quân Thân, Tỳ Sa Môn Thân, đây đại biểu như là Tứ Thiên Vương đó. Thì trong đạo Phật phân ra làm tức là tâm, cái tâm trạng của chúng sinh ấy. Biết tiên mình nói về hữu tình để bắt đầu biết đạo Phật nhìn cái sự hoạt động và cái hữu hạnh cũng như cái tai hại nó nằm ở chỗ nào. Nói chúng ta đừng có nghĩ là đất nước là chăn sao cái này nói. Khi nói về cuộc đời đời sống có nghĩa là nói về tâm thức tình cảm. Cái quả địa cầu này nó không có loài người, nó không có Phật, thì chăn sao đất nước thì nó cũng chẳng có một cái tác dụng, cái ý nghĩa gì hơn hết. Nếu nó có loài người có nghĩa là nó có một cái thân, và nó, cái thân nó có hoạt động, nó có một cái tâm thức dính liền với cái thân này, để nó cảm giác, để nó cảm nhận cái thân này. Cái thân đó bắt tuy rằng nó là phần vật chất nhưng mà nó khác mà cái đất này, bởi vì cái thân đó, cái vật chất đó, nó có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và nó có cái hoạt động tâm thức và ý. Như vậy nó mới được kêu là thân. Cái tâm thức đó nó dùng các cái tâm, tức là các cái cửa như là mắt, tai, mũi, lưỡi này, nó để nó tiếp xúc với cái thế mà nó vui, nó buồn, nó suy nhận xét, nó cảm thấy là nó sống, nó hoạt động. Không phải chăng sao hoạt động, phải mặt trời hoạt động, tâm thức nó hoạt động. Tâm thức nó cần, nó thấy nó cần có ánh nắng mặt trời. Ánh nắng từ nó không cần nó. Tâm thức cần. Tâm thức ngày đêm, tâm thức phân ra ngày đêm, tâm thức đặc định ra ngày đêm để thấy có thời gian, có kéo dài, để thấy là mình có sống. Những cái thấy là có sống là cái phần của tâm thức tình cảm, không phải vật chất. Thế cho nên nói cuộc sống nói gì là nói cho tâm thức Phật nhìn như vậy. Tâm thức thì hễ là tâm thức thì mình đều có nhận xét. Đừng có nghĩ ngợi cách giản gì rằng tâm thức nó chỉ là cái suy nghĩ, cái tình cảm của con người. Tâm thức là gì? Như đấy mình đã nhận định. Trước tiên nó phải có một cái thân. Bây giờ cho dù mình nói thần mưa, thần gió mà mình thấy thần đâu hết, thì mình cũng lấy ngày mưa gió làm thân đi chăng nữa. Nhưng mà thông thường khi đã nói một cái thân đó, thì bắt buộc nó phải có mắt, tai, mũi, lưỡi này để nó tiếp xúc, để nó liên hệ. Thành ra một khi người ta đang nghĩ là một ông thần mưa, thần gió gì thì người ta phải có một cái hình tướng phải có mắt tai mũi lưỡi thì nó, bởi vì đó là những phương tiện để tiếp xúc, để liên hệ với nhau cũng như để tiếp xúc với cuộc sống này. Cái chữ thân ở trong đạo Phật đó, nó chỉ cho căn. Nên về sau này đến thân mình thấy rất là phức tạp. Lúc đó cái nghĩa thân này nó sẽ có một, nhưng mà cho nên nó mới kêu là pháp, nó lấy pháp nó có một nghĩa khác. Nhưng mà thông thường là khi mà nói cho hữu thì thân phải là các căn. Hữu tình cũng có mình là tình cảm, là tỉnh thức, tình cảm ý thức. Thì con vật gì nó cũng có mắt lưỡi thân, và đồng thời ấy, mình thấy là nó có phản ứng, nó có cảm giác. Mình đập mạnh ăn, mình có thể làm nó hoảng sợ, nó bỏ chạy, nó có thể tham, mình có thể thấy, nó thấy món ăn, nó có thể sâu đấy. Nó có những cái tâm trạng như vậy, chứng tỏ nó có tâm thức. Và cái tâm thức nó dính liền với các căn thân như vậy, các hoạt động vẫn có tâm thức. Như vậy nếu mà chỉ nói tâm thức, nói con người thì hết, thì tâm thức này nó có bao nhiêu trạng thái. Nó có trạng thái của loài vật, nó có trạng thái của loài người. Thì thế mà nói cuộc sống là nói đến tâm, thì bây giờ nó có bao nhiêu trạng thái tâm thức, có bao nhiêu cái kiểu cuộc sống như vậy. Tâm thức này giới hạn ở đâu? Bây giờ nói cho mình nghe. Nó mới ra các loài. Một tâm thức như thế, một tính suy nghĩ như vậy, nó sẽ gọi là loài người. Một suy nghĩ, một cái tính vậy, nó gọi là loài vật. Thì bây giờ trong đạo Phật phân tích nó bài khái ra thì các loài nó nhiều, nó vô lượng, khó mà diễn tả hết được. Nhưng mà trong những cái tính chất chung đó, như mình thấy mình cái con vật không có tính, nó thổ, nó lo cho nó. Con vật nó không nói được tôi được. Nhưng mà thí dụ mình lấy một loài vật nào nó gần gũi mình, con chó kia cho nó rồi mình kêu là nó biết là nó, là mình qua những cái đó có thể nói là mình tỉ lượng, tức là mình suy luận là con chó nó không có chấp tôi, chứng tả của nó. Mình biết mình lấy rồi nó không có, nó không có cái, nó thấy mình nó mừng cắt, nó sủa, mình cũng biết nó có tham, nó có sân. Lấy cái tính chất chính như vậy rồi cái phân ra thì mình thấy là nó có trạng thái của tham sân si. Trong tham sân si như vậy thì chúng ta không nhìn thấy địa ngục, cái ngạc quỷ nhìn thấy có xúc sinh. Nhưng trong đạo Phật phân ra là địa ngục quỷ mới đến xúc sinh, mới đến loài người. Người của mình cũng có những cái tham sân si như vậy rồi đến có, thì mình cũng thấy là trong loài vật đôi khi mình cũng thấy có được cái sự lặng thiện loài vật, tuy rằng nó hiếm nhưng mà còn loài người thì mình thấy rõ, tuy rằng mình biết con người thì cũng ai cũng ích kỷ, ai cũng tham này nọ, những cái sự làm tốt của con người nó cũng đầy ra hết rồi. Do đó là cái tâm thức đó, nó có cái trạng thái biết để thiện thực hành ấy. Và nó có trạng thái là nó không biết gì về, nó chỉ làm những điều xấu. Nó có những trạng thái nó mù tối, mù say sưa, nó không có hoạt động, nó không có phân biệt hết, nhưng mà nó mù tối. Nó có những trạng thái sân hận, có những trạng thái dữ dằn, và nó có thể nói là rất phức tạp trong đó. Nhưng mà nó hoạt động, nó mang những cái thân để mà nó hoạt động. Thì cái loài đó, cái tâm thức nó như vậy thì nó sẽ có một cái để nó hoạt động như vậy. Con người mình có cái tình cảm về sạch dơ, mình phân biệt rất là tế nhị, mình thương ghét nó, theo đó nó khởi sinh. Cái gì sạch thì tự nhiên cái thân thể của mình nó cũng theo, cái thân căn của mình nó cũng theo đó mà nó trở nên nhạy cảm. Mình đứng ngoài gió một chút mình bắt đầu thấy lạnh, mà con vật có thể đau hơn bởi vì cái phân biệt của nó ít hơn, nó có cái nhạy cảm như vậy. Nhưng mà con vật nó vô tư, nó không có suy xét quá nhiều thì con người nó không có phiền, nó chứa chấp quá nhiều những cái điều mong ước tương lai hiện tại. Chỉ con vật nó là ít bệnh, con vật nó lại có những cái về mũi, về mắt, về gì nó có thể tinh hơn loài người. Loài người quá, cái năng lực của loài người nó quá lo những chuyện ta, rồi công việc của mình, của ta, của người nó quá lo cái đó quá nhiều, thành ra nó nhận, nó rất nhận về cái đó. Nhưng mà nó đôi khi để các căn của nó thì nó chỉ phân biệt cái vấn đề sạch bây giờ thôi. Căn thì nó ăn như vậy, nó ăn được phải sạch, ăn được chả thành ra nó ngộ thế. Thì mình thấy là cho đến từ từ á, mình không thấy được, mình thấy địa ngục ngạ quỷ mà mình cũng thấy được cõi trời. Nhưng mà Đức nhìn vào tâm thức, Đức Phật không cần nhìn vào loài mà để rồi mà nó không thấy là không có. Đức Phật thấy rõ mình có là có cái tâm thức của mình nó có. Mà bây giờ tâm thức nó có nhiều cái trạng thái hơn nữa thì tại sao không có các loài khác? Đó là mình suy luận, còn Đức tận mắt của Ngài thì sao không có được? Mình là do cái tâm thức của mình mà ra, Đức Phật thấy rõ như vậy. Thế thì bây giờ cái tâm thức nó còn có những cái trạng thái cao hơn nữa. Ví dụ bây giờ cái người mà thuần thiện, họ hoàn toàn tốt, cái tâm thức của họ, con người mọi loài nó đến với nhau là do cái cộng nghiệp, do cái tu cả cái nghiệp lực nó cùng một trạng thái tâm thức nó mới đến với nhau. Mình muốn làm một con người mà mình hoàn, mình còn thích ứng nữa, bởi vì con người nó phải tốt xấu, nó phải pha trộn với nhau, tốt sẽ không còn thích ứng nữa, cái nghiệp lực của người đó nó tách riêng ra. Cái nghiệp nó tách riêng ra khỏi cái tâm thức nó không thái, mà từ từ nó có những cái chiều sâu, cái chiều hướng ở trong, mà từ từ cái người đó sẽ không còn cái liên lạc, không còn cái cõi con người nữa. Cái người đó là một sống trong thế gian này, con người là một cách viên mãn, con người đó có thể tự nhiên sẽ chết, sẽ bỏ cái thân xác này đi mất. Mình không hiểu á, mình bảo chứ như vậy mà chết hiểu, đời này đâu có nhân quả, đời này thiệt bất công. Đó là cái hiểu của mình về nhân quả thì nó chưa có thật chính xác đúng đắn chút nào, nó mình hiểu có sơ sài. Được cái vấn đề là các loài ngũ tinh, thì bây giờ mình chỉ hỏi là cái trạng thái tâm thức nó đi mức cùng, mức cùng đó là gì? Mức cùng đó là các bậc A La Hán. Các bậc A La Hán là quý chi Phật, chi Phật là đến cái mức cùng nó chấm dứt tâm thức, cho nên nó không có thần gì được hết á, sự tái sinh có hiện hữu là nữa, kêu là biết bàn. Phương pháp, cái giáo lý cũng như sự hướng dẫn của Đức Phật là đưa người ta dần dần đến cái chỗ chấm dứt tâm thức như vậy. Trạng thái đó mình vừa nói nãy mà gặp cái nhiều nói hai loại thánh á. Bây giờ thế mà còn tâm thức thuộc về hữu tình, còn có tâm thức, còn có hữu tình, mình vẫn thuộc về hữu tình, có nghĩa là mình vẫn có một cái sinh hoạt của cuộc sống, mình vẫn cần nói một thân can để hoạt động, mình vẫn chưa được kêu là giải thoát, mình vẫn là một cái nhân duyên, mình vẫn là kết quả, mình vẫn biến chuyển thay đổi, mình chưa có. Thế thì các hữu tình như thế nó có đến mức độ như thế nào thì trong đạo Phật nhìn như vậy. Nếu mà nhưng mà cái cõi trời này nó thiền nhưng mà nó vẫn còn cái vẫn có một cái sinh hoạt của cuộc sống, mình vẫn cần đòi hỏi thế giới một thân can để hoạt động, mình vẫn chưa được kêu là giải thoát, mình vẫn bị lệ thuộc vào một cái nhân duyên, mình vẫn là kết quả, mình vẫn phải chịu sự biến chuyển thay đổi, mình chưa có giải thoát. Thế thì các hữu tình như thế nó có đến mức độ như thế nào thì trong đạo Phật nhìn như vậy. Nếu mà thuần thiền thì nó thành cõi trời, nhưng mà cái cõi trời này nó thiền nhưng mà nó vẫn còn cái hưởng, vẫn còn cái ý muốn hưởng, mà khi nó muốn hưởng thì nó phải có một cái đối tượng để hưởng. Đối tượng để nó hưởng có hai loại, một loại là thế giới, ví dụ như mặt đất rất trong sạch, cây cối rất là đẹp, cảnh trí luôn luôn, không khí xung quanh luôn luôn là ấm áp, không lạnh, không nóng, nó hưởng cái đó. Cái hưởng thứ hai là nó hưởng hữu tình với nhau, nó hưởng đồng loại với nhau. Những người bạn bè đều đẹp đẽ, đều đẹp đẽ, đều khôi ngô tuấn tú này nó hưởng cái đó. Nhưng mà trong khi mà hưởng cái vấn đề mà đồng loại ấy, thì nó có vấn đề là nó hưởng đồng loại theo cái lối của dục, tức là nam với nữ. Thì cái dục này nó cũng có nhiều tầng bậc, nhiều giai đoạn. Ở trên cõi trời cái dục ở giữa nam với nữ nó không giống như cõi con người, cái loài vật, bởi vì nó thuần thiện, nó trong sáng bên trong tâm, thành ra nó chỉ hưởng ở nó cái vẻ đẹp thôi. Mà từ cái chỗ đó, từ lúc bây giờ cái tâm thức ở trên cõi trời nó có hơn nhau, nó có tinh vi hơn, là ở cái chỗ mà cái hưởng đó nó bớt dần đi, Thế nó càng bớt dần đi thì những cái trạng thái tâm thức nó càng vắng lặng, yên tĩnh, và cái tâm thức nó mở rộng, nó lan rộng ra. Tại vì khi mình muốn hưởng thì mình vẫn thu về một cái thân, lấy các căn để hưởng. Mình nhớ là trong một cái tâm thức nó muốn hưởng, nó muốn hưởng sự mềm mại, nó phải có tay để nó rờn. Nó muốn hưởng cái màu đẹp, phải có mắt để nó thấy. Nhưng bây giờ nếu cái sự hưởng nó nhẹ đi, nó nhẹ đi thì tự nhiên nó không cần cái đối tượng. Nó không cần đối tượng thì tự nhiên các căn này nó cũng cần thiết. Khi các căn cần thiết thì cái tâm thức mà để nó trụ vào một cái căn thân, nó từ từ nó nhả ra. Nó nhả ra thì cái tâm thức nó cảm thấy nó biến rồi. Đi dần như vậy. Nếu nó vượt qua được cái dục, tức là nó không còn muốn có một đối tượng nào để một cái thân nào được hưởng, thì nó vào cõi thiền, nó vắng lặng, nó an, nó tĩnh, nó yên. Thì lúc bây giờ nó bắt đầu cái tâm thức nó đi vào trong một cái trạng thái kêu là thiền. Thiền cái trạng thái này nó yên tĩnh, thành ra cái tâm thức nó muốn hưởng cái yên tĩnh nó, thì tức thời tâm thức nó không muốn lấy một cái căn để hưởng cái lối theo lối dục nữa, nhưng mà nó hưởng cái trạng thái yên tĩnh của tâm thức, cho nên bắt buộc nó vẫn phải còn có một cái thân. Cái thân nó có thể là ý, là tâm, một cái tâm thức cảm giác nhận sự yên tĩnh. Thì Đức Phật phân tích, Đức Phật nhận ra được tất cả những trạng thái, thì như vậy nó vẫn như là nó vẫn bị lệ thuộc. Nó lệ thuộc vào một cái sự tản tác, nó lệ thuộc vào một cái ý muốn, cái cảm giác hưởng, nó muốn duy trì lấy cái cảm giác đó, mà nó phải gượng lên cái năng lượng để nó giữ lại. Thì như vậy nếu mà nó bị mất mát đi, nó có một cái nhân duyên ở bên ngoài nó đến động nó lên, nó mất mát đi thì nó lại rơi vào cái trạng thái đau khổ trở lại. Tức là nó hoảng hốt, nó lo sợ, cho nên từ từ nó mới hết sạch dần đi. Thì cái trạng thái thiền nó bắt đầu thâm sâu dần đi, nó không thích cái sung sướng, nó không thích cái an lạc, nó sạch dần đi. Nó sạch đến cái chỗ nó sạch dần đi, nó để cho một trạng thái nó đi vào sự tự nhiên. Tự nhiên, cái trạng thái tự nhiên mà lắng đọng xuống rồi nó vào cõi định. Thì nó thấy nó bao la. Lúc đó nó lấy, mà phần nhiều nó cứ lấy cái trạng thái xả, nó lấy cái trạng thái đi lên cao để nó xả cái dưới đi. Thành ra nó vẫn cứ phải giữ vô. Nó muốn xả đi cái trạng thái của thiền, nó phải giữ một cái trạng thái yên tĩnh, xả bỏ hết, bao la. Thành ra nó phải đi như vậy, nó đi cho đến mức độ cuối cùng, nó phải dùng đến tâm tưởng để nó xả tâm. Thì cái cuối cùng, hết cái tâm trạng cuối cùng của tâm thức, nó là cái tâm trạng của phi tưởng, phi tưởng xứ. Tức là có phải tưởng hay không? Không phải tưởng, mà cũng không phải là không có tưởng. Tức là tâm có hay không? Tâm ở đây kêu là tưởng. Thì ở đây trả lời là không phải có tâm, mà cũng không phải là không có tâm. Trạng thái này nó vi tế quá rồi. Thì đến cái trạng thái mà thiền định này nó thì hầu như cái thân nó không còn, mà chính cái bản thể của tâm thức của mình ấy, nó lan rộng ra lấy đó là cảnh giới. Thì nó yên tĩnh, nó không có đợi, nó không có khát nước, nó không có đói bụng, nó không có lạnh, nó không có nóng. Thành các vị đó họ cảm thấy nó yên tĩnh, nó đứng lặng một chỗ, nó có di chuyển, nó không có sự chết, nó có bình hoàng. Thì họ lấy đó làm chỗ giải thoát. Thì Pháp Quốc Vương là ở cõi sơ thiền. Pháp Quốc Vương còn có cái hoạt động liên hệ, còn có thân, còn có gì, còn có hoạt động liên hệ để phân biệt người ta, chưa có vào hẳn trong cõi thiền. Vào cõi thiền không có phân biệt nữa. Đế thích nhất là cõi trời dục, của cõi dục. Phạm Vương là mới bắt đầu cõi trời của cõi thiền. Đế thích là cõi thứ nhì, cõi trời thuộc cái thứ nhì, tầng thứ nhì của cõi dục. Tức là vẫn còn có vườn hoa, vẫn còn có cung nữ, vẫn còn có thiên nữ, vẫn còn có đi dạo chơi, hưởng thu vui, ca hát đợt đỉnh nó. Đó là vua Đế thích. Cõi trời đó kêu là trời đau lợi. Nó coi như là nó là cái cuối cùng hết. Tuy là thuộc cõi dục, nhưng mà nó cuối cùng mà cái phần nặng của của vật chất đó. Vượt lên trên nữa là cung trời giả ma ở trên nó, là bắt đầu ở trong kinh nói là cái vật chất nó rất nhẹ, thành ra nó như là ở trong hư không đó. Cái cảnh giới của trời nó thành ra đến hết là coi như là cái mà phần vật chất là tối nhẹ là có trời của đế thích. Còn bộ người đi có trời kia là cái có trời thứ nhất của có trời dục, nó kêu là tứ thiên vương thiên đó. Nó còn liên hệ với lại cõi con người rất nhiều, cái phần vật chất nó còn. Con người loài vật thì nó phần vật chất nó mạnh, cái tâm thức nó, tâm thức của con người nó bộc lộ ra qua cái vật chất rất nhiều, thuần túy tinh thần. Mình muốn hưởng cái gì là cái đó nó phải thành cái vật chất rất mạnh. Đôi khi nó thành thành cái vật sống động như con gà, vịt chẳng hạn, cho mình ăn thế này để mình hưởng. Còn thí dụ nhà cửa để mình hưởng ấm no thì nó cũng nặng nề lắm. Những cái hưởng của mình, cái tâm thức của mình nó hưởng những cái thứ rất là nặng, thành ra nó thể hiện ra thành những cái vật chất nặng. Thì đế thích với lại tứ thiên vương này nó vẫn còn có cái phần vật chất nó ở trong. Thành ra đế thích với tứ thiên vương là liên hệ với cõi con người nhiều. Nên trong cái truyền thống Phật Pháp, cái nền văn hóa của Ấn Độ cho mình thấy là những vị mà thần cõi trời xuống ghi tội, ghi những công đức của mình là tứ thiên vương với lại đế thích. Những vị mà ủng hộ cho những người thiện tu hành thì nó là đế thích với tứ thiên vương ấy. Như là để xét công xét tội gì đó là tứ thiên vương ấy. Mình con người có liên hệ cái năng lực gì thần thánh nào đó, vô hình nào đó thì theo cái đạo Phật đó là của đế thích với tứ thiên vương. Còn dạng ba thì đến đâu xuất cái này nó là chỗ này đi lặng gì là nó cao ở bên trên, mình khó mà liên hệ được. Nó rời cái vật chất của mình ấy. Con người của mình ấy, nó phải có cái phần vật chất, tâm thức của mình, tình cảm của mình để liên hệ của mình, thân của mình nữa. Thì như vậy nó cho mình thấy các loài như vậy đều ở trong tâm thức. Bây giờ đến có con người thì bắt đầu, nếu mà hiện thân tiểu vương, tiểu vương đây thì có thể hiểu như là chuyển văn thánh vương đó, là một vị vua của cái quả địa cầu. Hay là hiện thân trưởng giả là những vị giàu có, thân cư sĩ, hoặc là thân tể quan, tức là những vị quan tướng, những vị mà chức sắc nó, hoặc là hiện thân bà la môn. Bây giờ nó mới đến cõi con người thì cứ hiện thân đó mà độ được thì ngài Quan Âm sẽ hiện. Ngài Quan Âm hiện thân như vậy cho đến thân nào? Cho đến thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, Bồ Tát, Bồ Di. Bắt đầu hiện thân con người là con người bình thường, là những con người có phước đức ở trong thế gian, còn những con người xuất gia như là bà la môn, như là tỳ kheo ni, Bồ Tát, Bồ Di là thuộc về đạo Phật. Cho đến thân nữ, thân nữ ngài cũng hiện thân nữ. Thân nữ đó có thể là trưởng giả, có thể cư sĩ, có thể tể quan, có thể bà la môn.
Pháp cho đến hiện thân đồng nam đồng nữ, là con trai con gái nhỏ, để mà độ được thì ngài cũng hiện thân đồng nam đồng nữ mà thuyết pháp cho chúng sinh. Tức là con người xong xuôi rồi, bây giờ đến loài quỷ thần, nó đến có thể hiện thân thiên cõi trời, long là rồng, trời này nói chung ấy, là bắt đầu quỷ thần rồng, dạ xoa, càn thát bà, đây là những loài thần âm nhạc, Atula. Loài thần này là thần về phẫn nộ, thần này rất dữ dằn. Kalola, Khẩn Nala cũng là loài thần âm nhạc, Ma Hầu La Già, đều là những cái thần mà, những loại thần mà ví dụ đầu rắn mình người, hay là đầu chim, hay là thân chim á, như là Khẩn Nala, rồi hoặc là người hoặc là phi nhân, tức là không phải là người. Tức là đây là nói chung hết các cái loài quỷ thần nào đó hoặc là thuộc loài người hoặc không phải loài người. Mà độ được ấy, thì ngài sẽ hiện các thân đó mà thuyết pháp. Cho đến là nếu mà có thể dùng cái thân thần gọi là cầm chầy kim cang ấy, chấp kim cang thần, mà độ được, Ngài sẽ hiện thân của chấp kim cang thần mà thuyết pháp cho. Đến đây chúng ta mới thấy rõ là tất cả các thân tướng đó đều là thân của hữu tình, tất cả các thân đó đều do là tâm thức nó hoạt động, nó thọ nhận, nó đón nhận, lấy cái những cái thân đó để nó hoạt động. Các thân đó không có rời ngoài tâm thức, tâm thức như thế nào thì nó sẽ hiện, nó sẽ có một cái thân như vậy. Thành ra cái chỗ chính là tâm thức. Vậy thì Ngài Quan Âm ấy, Ngài có thể hiện bằng đó cái thân để mà thuyết pháp cho chúng sinh. Nếu thân đó tiện lợi độ được chúng sinh đó thì Ngài sẽ dùng thân đó. Tại sao Ngài dùng được bằng đó cái thân như vậy, trong khi chúng ta có cái thân này là do cái nghiệp thức của mình, cho nên mình mới mang cái thân này. Nếu cái tâm thức của mình nó thay đổi cái nghiệp của nó đi, mình không ăn theo lối con người, mình không nghĩ theo lối con người, mình không tình cảm theo lối con người, thì khi mà mình bỏ thân này rồi, cái tâm thức đó của mình nó sẽ lấy một cái thân khác không phải con người nữa. Nếu mình ăn theo cái lối con chó, nếu mình tình cảm theo lối con chó, thì cái nghiệp thức con chó nó sẽ lấy một cái thân con chó. Khi mình mang cái thân con người, mình không có lấy cái thân nào khác được để thuyết pháp cho ai được nữa. Sao Ngài Quan Âm lấy được? Khi mình mang đến một cái thân này, nó là do nghiệp thức của mình, cho nên mình mang lấy một cái thân này. Ngài Quan Âm mang bằng đó thân cũng do nghiệp thức của Ngài hay sao? Mà khi mà do nghiệp thức rồi, mình chuyển không được, mình phải chờ cái nghiệp nó chấm dứt. Mà lắm lúc mình bảo chứ kiếp sau tôi muốn có cái thân cõi trời, chắc gì nó được. Nếu cái nghiệp của mình, nghiệp thức của mình nó không phải cõi trời, cách gì mình được ấy. Nhưng mà Ngài Quan Âm thì Ngài có thể mang bất cứ thân nào đều được. Mà mình mang cái thân này ra đời là để làm gì vậy? Để mình hoạt động theo cái tham ái, theo cái khát vọng của nó. Sở dĩ mà sao dùng cái chữ nghiệp thức, khi chúng ta chết đi rồi, cái nghiệp nó còn hoạt động, cái lực của nghiệp đó nó còn hoạt động như vậy dưới một cái hình tướng không phải là vật chất mà mình có thể sờ, có thể nhìn thấy được, như là cái con người của mình ở trong giấc mơ, người khác không nhìn thấy được. Nhưng mà trong giấc mơ mình thấy rõ ràng là mình có một cái thân. Thì khi mình chết đi rồi, cái nghiệp lực của mình nó làm cho mình có một cái thân như vậy, kêu là thân trung ấm. Cái thân đó nó thuộc về thức, mà nó do nghiệp tạo ra cho nên kêu là nghiệp thức. Cái thân đó nó dành để làm gì vậy? Để đi đầu thai, để nó lấy một cái thân thật trong một thế giới cụ thể nó hoạt động. Nó sinh ra đời để nó tìm kiếm cái gì? Nó tìm kiếm những cái nó khao khát, những cái nó mong muốn, nó mong ước cho một cái tôi của nó, cho riêng cái bản thân của nó, cho riêng cái tôi ích kỷ của nó thôi. Ngài Quan Thế Âm mang tất cả mấy cái thân nó để vì chúng sinh thuyết pháp, chứ không phải mang để tìm những cái vui mà riêng cái thân nó đòi hỏi, riêng cái tâm thức của Ngài nó đòi hỏi. Ví dụ nếu cái tâm thức của mình ấy, nó đòi hỏi là tôi thích cái nhà cửa nó đẹp, tôi thích xe nó tốt, đi nó tiện lợi, nó đỡ mệt mỏi chân, tôi thích có những con đường vào nhà tôi nó có bông hoa này nọ đẹp đẽ, đi nó êm ái, tôi thích có những cái giường ngủ êm đẹp. Cái thích đó của mình nó thuộc về loài người, nó thuộc về thích về nghiệp con người, và do vì nó mong muốn những cái đó cho nên nó muốn có một cái thân con người để nó hưởng những cái đó. Con vật nó không cần biết giường êm giường yết, con vật nó không cần biết cái đó, con vật nó nghĩ khác, thành ra nó mang một cái thân khác trong một cái hoàn cảnh khác. Thì cái nghiệp thức như vậy nó đòi hỏi cho nên nó mang một cái thân như vậy. Ngài Quan Thế Âm á, cái tâm thức của Ngài Quan Thế Âm không có đòi hỏi là tôi có cái giường đẹp, tôi có cái gì hết để mà tôi sinh ra có một cái thân con người tôi hưởng cái đó. Ngài Quan Thế Âm đòi hỏi là tôi muốn độ chúng sinh, cho nên Ngài lấy các cái thân để độ chúng sinh. Chúng sinh có muôn loài, tâm thức của chúng sinh nó ra muôn loài, thì Ngài lấy muôn hình tướng, muôn cái thân hình như vậy để đáp ứng và độ chúng sinh. chúng ta nghe kể ra thì từ cao xuống thấp, thân Phật cao nhất cho đến thân bắt đầu cho đến có thể nói là thân của các loài cõi trời, của các loài quỷ thần đó. Cái thân thần chấp kim cang này là một thân đặc biệt ở trong đạo. Thì như vậy mình cho mình thấy là phân ra thì cao thấp như thế, nhưng mà thực ra đối với ngài Quan Âm thì bình đẳng hết. Thân nào cũng là phương tiện để độ sinh thôi. Nếu chúng sinh nó cần thân Phật thì hiện thân Phật. Nếu chúng sinh nó cần thân của ví dụ như là Khẩn Na La đi thì hiện thân Khẩn Na La. Ví dụ Yakula dữ dằn lắm, hung dữ lắm, ngài có thể hiện thân dữ dằn hung dữ nếu độ được chúng sinh. Tất cả mọi thân chỉ là phương tiện, chỉ là cái năng lực độ sinh của ngài, năng lực đó có phương tiện như vậy, cho nên kêu là phương tiện lực. Thì giờ Đức Phật nói ra cho nghe cái năng lực, cái phương tiện độ chúng sinh của ngài Quan Âm để cho chúng ta thấy. Thế cho nên chúng ta còn sống, còn là con người, chúng ta chủ quan, chúng ta thấy con người là chính. Chúng ta thấy những vấn đề con người đặt ra nó quan trọng. Kinh tế mà suy sụp là nguy to. Loài vật nó không có xây dựng kinh tế. Loài vật nó không bao giờ biết cái chuyện nguy to, nguy lớn như vậy thì hết rồi. Loài người của mình đã xây dựng nên như vậy, mình muốn như thế, mình sống ở trong đó. Cái nghiệp của mình nó phải có những cái đó. Nếu mất cái đó đi, mình mất cái tính chất con người, thì mình phải chịu nguy to vậy. Thì ngài Quan Thế Âm sẵn sàng sinh ra là một con người chia sẻ cái nguy đó với mình. Nhưng mà mục tiêu của ngài á, ngài đi lại như vậy, ngài á, là để thuyết pháp cho mình nghe. Ngài để ngài thuyết pháp chứ không phải có nghĩa là chia sẻ, không, nó không có nghĩa tình cảm của thế gian. Khi cái người tình cảm thế gian là hai người tình cảm, người đó đều cho là những cái sự kiện đó là đều là những cái gì có thật, là chân lý. Kinh tế là chân lý, thành ra mình chia sẻ cùng với người kia bởi vì mình đều thấy cái chân lý, cái kinh tế nó thật có. Ngài Quan Thế Âm nhìn thấy kinh tế nó không có thật có, nhưng ngài Quan Thế Âm sẵn sàng chia sẻ cái âu lo đó để thuyết pháp cho mình nghe. Pháp mới là cứu cánh, mới là cái mà mục tiêu mà ngài liên hệ với mình qua mọi thân tướng. Thì chính vì vậy chúng ta hiểu cái sự đi lại trong cõi đời này của ngài Quan Âm. Ngài Quan Âm sinh ra là một thân nào đó ở trong cõi này với chúng ta, thì cái mục tiêu của ngài nó cũng phải để hưởng cái gì, mà cũng phải là để lo âu sợ hãi theo những cái lo âu của chúng ta. Nhưng ngài chia sẻ hết. Cần có cái thân lo âu như vậy, cần có những cái thân như thế, chịu chung như vậy, nhưng ở trong đó mà thuyết pháp. Đó là nói vào chi tiết một chút. Ở đây khi dùng cái chữ hiện thân, chúng ta nghĩ chữ hiện thân là như thế nào? Chúng ta nghĩ nghĩa là bây giờ mình đang đi giữa đường thì tự nhiên ngài ở trên cao, ngài mới hiện ra một thân người, ngài nói pháp cho mình nghe, nói xong ngài biến mất. Hay hiện thân có nghĩa là ngài sinh ra như một con người như mình, chịu chung tất cả mọi cái hoàn cảnh, mọi cái nghiệp như mình, có cùng cái suy nghĩ, những cái quan tâm, có cùng những cái khủng hoảng tinh thần như mình, chịu chung như vậy, nhưng mà rồi thuyết pháp cho mình nghe. Thì mình nghĩ hiện thân ở đây có nghĩa là, thì nếu chữ hiện thân này á, nó không rõ ràng như vậy, thì chúng ta có thể dùng những cái câu hỏi ở trên, hay chúng ta dùng có thể những cái nghĩa ở trên để chúng ta xác định nó. Khi mà nói rằng là du thử ta bà thế giới, tức là ngài Quan Âm á, tại sao lại đi lại ở trong cái thế giới này? Đi lại như vậy nó có nghĩa là hiện thân, có nghĩa là sinh ra đời ở trong cuộc sống này rồi sinh ra nữa, như vậy nó mới nghĩa là đi lại. Chứ khi ngài ở trên cao, ngài ở một thế giới khác, nhưng ngài chỉ hóa ra một con người, thì cái con người nó chỉ là hóa thôi, còn ngài vẫn đi lại ở trên một cái thế giới khác. Cái sự du hành của ngài nó vẫn ở trên thế giới khác, nhưng nó không có thuộc về cõi ta bà. Cho nên chính những nghĩa đó mình xác nhận cái nghĩa hiện thần đây là Ngài sinh ra. Ngài sẽ sinh ra như một vị Phật nếu cái thần đó có thể thuyết pháp cho mình được độ thoát, thì Ngài sẽ sinh ra đời như một vị Phật. Điểm đó cho mình thấy là nếu mà giải thích đi sâu Phật pháp nữa chúng ta sẽ thấy rất phức tạp. Thế thì bây giờ chỉ có nói thí dụ, mình đặt vấn đề thí dụ cái thân mà thành Phật của Thích Ca Mâu Ni á, với cái thân Phật mà Ngài Quan Âm sẽ hiện ra sinh ra đời làm Phật để thuyết pháp, hai thân Phật đó nó có cùng gọi là cùng một cái giá trị hay là cùng một cái phẩm chất như nhau không? Đó là vấn đề mà khi mình học về pháp của Thiền Thai Tông ấy, là những cái này có trình bày để cho chúng ta có thể biết được là cái Phật pháp, cái con mắt của Phật pháp, cái mắt pháp, mắt huệ, cái mắt đó nó bao trùm tất cả mọi ý nghĩa mà đôi khi chúng ta không học kỹ về pháp thì mình mới có thể nói này nói kia, nhưng mà mình học kỹ rồi thì lắm lúc cái điều gì mình thấy lạ lạ trong kinh thì mình phải im lặng, mình bảo tại mình chưa có đọc đến cái sự giải thích của chư tổ chư này nọ, chứ đều có hết ạ. Thì chúng ta biết như vậy, đại khái như thế, thì ra nó cũng có những cái gọi là hóa Phật, mà hóa Phật nó cũng chia ra nhiều phẩm chất. Thí dụ như hoạt động của Bồ Tát để cứu độ chúng sinh, hoạt động của một Bồ Tát mà khi mà cái công đức thành Phật nó đã đầy đủ rồi thì lúc bây giờ phải mang cái thân Phật. Cái thân Phật nó vẫn kêu là hóa thân như Ngài Thích Ca Mâu Ni đó, nhưng mà nó là do công đức đầy đủ. Và những cái thân Phật đó mà cứu độ chúng sinh đó, mà theo cái nghĩa của Ngài Quan Thế Âm ở đây là nó đang còn là một cái phương tiện để độ chúng sinh. Thì những cái điểm này á, là có thể nói là chúng ta vào trong cái trí huệ với cái pháp của Phật phân tích ra cho mình thấy, để cho mình nắm vững cái vấn đề là Phật là như thế nào, Bồ Tát như thế nào, hiện thân như thế nào, hoạt động như ra làm sao, mình nắm vững được hết. Chính vì Phật pháp mênh mông như vậy là bởi vì cái hoạt động của tâm thức chúng sinh nó quá nhiều, cái sự thực, cái chân lý nó không có đầu mối manh mối gì hết, mà nó rất là nhân duyên, nó chẳng chịt vào nhau. Vì vậy Đức Phật thường khuyên chúng ta cần phải nghe nhiều là vậy. Thì đến đây cho chúng ta thấy sự kiện là Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát không phải chỉ là một vị thần thánh có năng lực giúp con người ta thoát khổ bằng các phương tiện của thân khẩu ý con người, như là niệm danh hiệu Ngài, xưng lên danh hiệu Ngài, đảnh lễ Ngài chẳng hạn vậy. Và Quan Thế Âm Bồ Tát lại còn hiện thân ra, tức còn đi lại ở trong cõi Ta Bà, tức là làm người với mình và làm mọi loài để mà độ sinh. Đến đó Đức Phật mới ca ngợi vô tận ý, Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát này thành tựu các công đức như vậy, dùng đủ thứ thân hình đi khắp hết các quốc độ để mà cứu độ, độ thoát được chúng sinh. Cho nên các ông cần phải nhất tâm cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Vị Bồ Tát Ma Ha Tát này ở trong những cái tai nạn nguy cấp đầy đáng sợ có thể thí cho người ta sự vô úy, không sợ hãi. Cho nên Ta Bà thế giới này mới đều gọi Ngài là bậc ban bố ban hay là bố thí cho cái sự không sợ hãi, kêu là thí vô úy. Thì đến đây Đức Phật ca ngợi Ngài càng cho rõ cái nghĩa là Ngài đi lại trong các quốc độ như vậy, tức là Ngài hiện thân, tức là Ngài mang thân. Nhưng mà do bởi vì cái tâm Bồ Tát và tâm nguyện như vậy, chúng ta không có nói là Ngài bị nghiệp, bị sinh vãng sự, bị tái sinh trong các cõi, bị luân hồi trong các cõi, mà mình nói là đi du hành, mà dùng cái chữ gọi là hiện thân. Bởi vì không có thân nào là thân thật của Ngài hết ạ, mà thân nào cũng chỉ là phương tiện để độ sinh thôi. Nên đôi khi thí dụ mình thấy mật tông, mật giáo Tây Tạng, họ có những vị thần thánh quỷ dữ gì mà hung ác, mà đó là hóa thân Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng hạn vậy. Thì Quan Thế Âm Bồ Tát nghĩa là có thể nói dùng đủ thứ thân hình, bởi vì mỗi thân hình như vậy chỉ là một cái hiện tượng của tâm thức thôi. Mà tâm thức này là gì? Tâm thức này nó tái tạo ra vô lượng vô biên thế giới, vô lượng vô biên loài hữu tình. Nó là chân lý của tất cả. Và có thể nói là cái con đường đạo đó, nó ở trong đạo Phật phân ra một con đường là chấm dứt nó đi, để lấy cái chỗ mà chân thật nhất. Tại vì cái gì mà nó tạo ra như huyễn ảo như vậy thôi, nó do tâm tưởng như vậy, làm sao nó là thật được. Thành ra mới lấy cái chỗ thật là chấm dứt cái giả đi. Mà cái gốc mà tạo ra tất cả là tâm thức. Cho nên chấm dứt cái giả có nghĩa là chấm dứt tâm thức. Thì con người mình tu, thì mình tu thiền định trong đạo Phật là một phương tiện để chấm dứt tâm. Nhưng mà ngay một khi mình lại khởi lên cái tâm là tôi tu thiền định, tôi thích thiền định, tôi ái thiền định, thì làm sao mà dứt tâm được. Thế nên nếu mình không hiểu cái nghĩa thì mình không biết pháp môn, mà mình không thực hiện pháp môn được. Cái tôi đó là do thân mà có. Nay mình ngồi mình quán bất tịnh, mình xả thân, tức là mình xả cái tôi đó. Cái tôi đó, nó có là để nó muốn cái này, nó muốn cái nọ, nó muốn nó là một cái gì, có một cái giá trị nào đó. Nay cái quán cái tâm tưởng vô thường không thực có, thân xác bất tịnh là để nó xả tất cả mọi cái muốn. Nó không cần có muốn một cái tôi nó là một cái gì nữa. Cái đó nó mới đi đúng pháp môn của Đức Phật. Bây giờ mình lại vỗ ngực mà tôi là chuyên môn tu quán bất tịnh, tôi là chuyên môn tu tứ niệm xứ, thì cái đó nó đâu còn đúng pháp môn nữa, đâu còn đúng hướng nữa. Thành ra chính khi chúng ta không nắm vững pháp của Phật thì chúng ta không thể nào nắm vững được ý nghĩa của pháp môn, không thể thực hiện pháp môn nó đúng đúng đường được. Mà lệch lạc đôi khi nó rất nguy hiểm, nó ngoài cái tầm cứu chữa của các bậc thiện tri thức. Chính vì vậy nên chúng ta phải lưu ý điểm đó. Thì đến đây Đức Phật khuyến khích cần phải cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Bây giờ chúng ta bắt gặp nghĩa cúng dường. Ở trên chúng ta biết sự thực hành để cho năng lực mà vô hình, mà năng lực mà rất thiết thực, nhưng mà rất là siêu việt, siêu nhiên. Chúng ta có thể kêu là thần thánh đó, là chúng ta dùng ba nghiệp thân khẩu ý, và đối tượng đó là danh hiệu của Ngài hoặc là hình tướng của Ngài cho chúng ta đảnh lễ để phát triển cái năng lực đó. Đến đây thì sau khi mà nghe xong là cái sự hiện thân của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát có thể là một con người rất bình thường như mình, Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát có thể là một vị thần linh, Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát có thể là một vị Dạng Xoa La Sát ác quỷ, Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát có thể là một vị cõi trời. Tất cả những cái đó nó không thuộc về cái nghiệp lực luân hồi, mà nó thuộc về cái tâm nguyện độ sinh, tức là đại bi. Cho nên là một cái thân y như mình, nhưng mà mình đừng có coi thường cái thân nó như là mình, mà mình biết cái thân nó được hoạt động hiện hữu không do nghiệp lực, mà nó hiện hữu ra là do cái bi nguyện lực, mà không phải là cái thân chính của Ngài. Cho nên mình vừa kính trọng cái thân đó, nhưng mà mình vừa có một cái ý thức rất là rõ sáng tỏ, Ngài siêu việt trên cái thân nó, Ngài vô lượng thân. Cho nên khi mình đi sâu vào Phật Pháp, mình sẽ bắt gặp những cái hiện tướng, những cái hiện thân khác của Ngài nữa. Chính vì vậy mà nó có cái câu chuyện về ở trong Phật giáo Tây Tạng, họ hay nhấn mạnh cái đó, cho nên họ có nhiều câu chuyện. Tức là khi mà Ngài Mạc Pa, tức là đây là vị thầy của Miradepa, đây là cái vị thầy trong cái phái, một phái thiền của Tây Tạng, mà là cái người Tây Tạng đầu tiên, vị tổ Tây Tạng đầu tiên của cái phái đó. Còn các vị tổ trước vẫn là người Ấn Độ. Thì khi ông sang bên Ấn Độ ông học với vị thầy là Narupa. Thì khi học rồi, lúc mà sắp sửa, lúc mà cũng như thành công rồi đó, thì cái vị thầy nó mới thử một lần chót. Thì thầy đó mới biết là ngài này chuyên môn tu trì một cái pháp môn của một vị thần đó, một vị thần đó. Cho nên hôm đó ông Naropa đó, ngài mới hiện cái vị thần nó ra. Khi vị thần nó xuất hiện ra thì cái ngài Mạc Pa này rất là mừng rỡ, bởi vì mình tu cái pháp môn, thí dụ bây giờ mình tu pháp môn ngài Quan Âm, bữa nào ngài Quan Âm hiện ra thì rất mừng rỡ. Thì lúc bây giờ ông sư phụ ngài Naropa mới bảo chứ hãy đảnh lễ, phải đảnh lễ mà phải chọn một trong hai vị mà đảnh lễ, đây là thầy bổn sư bằng thân phàm, kia là vị thầy của tâm linh của mình. Thì ngài Mạc Pa mới nghĩ trong đầu là thầy của mình á, mình đảnh lễ xưa nay rồi, mà thầy của mình ngày mai còn nữa, ngày mốt còn nữa, ngày kia còn nữa, còn cái vị mà vị thầy tâm linh, cái Bồ Tát mà thần linh này á, hiện ra như vậy một lát là biến mất, mau lẹ lắm. Chỉ có một cơ hội duy nhất mình thấy như vậy thôi thì phải đảnh lễ trước chứ. Bèn cúi xuống đảnh lễ. Cái kia còn nữa, còn cái vị mà vị thầy tâm linh, cái Bồ Tát mà thần linh này á, hiện ra như vậy một lát là biến mất, mau lẹ lắm. Chỉ có một cơ hội duy nhất mình thấy như vậy thôi thì phải đảnh lễ trước chứ. Bèn cúi xuống đảnh lễ. Đảnh lễ xong một cái thì lúc bây giờ ngài Naropa mới thâu cái thần thông của mình lại cho ngài Mạc Pa thấy là cái vị thần đó chỉ do chính mình hiện ra thôi. Thì lúc bây giờ ngài Mạc Pa mới biết được rằng là cái vị thầy mà nhục thân, thầy mà con người phàm của mình á, đó chính là Bồ Tát mà mình theo mình tu. Sau đó thì cái vấn đề mà tiên tri á, bảo là chính vì như vậy á mà con cháu của ngài Mạc Pa nó không có được trường tồn, tức là sẽ bị chấm dứt, tức là cái dòng của ngài Mạc Pa nó sẽ không còn nữa, không còn người nối dõi nữa. Cái lý do là bởi vì coi bậc Bồ Tát đó, một Bồ Tát thuộc thần linh đó, hơn là cái ông thầy thân phàm của mình. Thì cái trường hợp ở trong cái mật giáo Tây Tạng đó, họ đòi hỏi cái yếu tố đó là cái yếu tố căn bản cho một người đệ tử theo một vị thầy. Phải coi cái vị thầy đó quan trọng hơn hết kể cả Đức Phật. Và nó đòi hỏi là mình phải có một cái ý thức là bởi vì chính vị thầy đó là hiện thân của Đức Phật, chứ không phải khác với Đức Phật mà mình coi hơn. Nhưng mà trong những cái hiện thân của Đức Phật đó, thì cái hiện thân ra là một con người phàm đó, cái hiện thân đó tích cực mà giúp đỡ và ích lợi nhất cho mình, là phương tiện tối thiện xảo mà tối cần thiết cho chính mình, cho nên mình phải biết coi trọng nhất. Thì cái ý nghĩa nó phải được hiểu rõ như vậy. Nếu mình không có ở trong cái truyền thống đó thì mình không có thể có được một cái tâm thức như vậy, mà mình không có thực hiện được như thế. Nhưng mà cho mình thấy vấn đề là rằng là khi mà nói ngài Quan Âm hiện ra bao nhiêu thân như vậy, thì chúng ta phải hiểu tất cả những thân đó nó đều chứa đựng. Mà càng những cái thân mà mình càng thấy như mình chừng nào thì mình càng cảm nhận được cái đại bi và cái phương tiện lực thiện xảo vô cùng của ngài Quan Âm chừng ấy. Ê, thông thường cái tâm mình bảo Bồ Tát gì kỳ quá, Bồ Tát gì cũng y như mình à, mình nghĩ như vậy. Nhưng mà khi mình vào trong tâm linh rồi, mình đi con đường đạo thì mình mới cảm nhận được cái đại bi. Mà khi mà Bồ Tát lấy một cái thân, mà lấy một cái nghiệp thức á, mà nó y hệt như mình, nó người phàm như mình. Thành ra ở gần các Bồ Tát như vậy, mình đừng có tưởng tượng cái gì cao siêu không đó hết ạ. À, các Bồ Tát đó có thể cũng rất phàm, cũng nhậu nhẹt, cũng này nọ, cũng bảo chứ sao mà tao thèm ăn ngon quá à. Nó cũng y như vậy. Nhưng mình chỉ nhận ra chỗ là cái Bồ Tát đó, tức là những cái con người đó, họ có một cái ân nào đó với mình đối với đạo pháp, họ đưa mình vào trong đạo pháp một cái cách như thế nào, thì mình đều phải đón nhận, nhận ra được. Thì chính vì vậy mà cái sự tri ân ở trong cái truyền thống của Việt Nam với Trung Hoa nó không có giống như bên Tây Tạng. Tất cả những vị tổ sư của Việt Nam với Trung Hoa mình đều theo cái lối của đạo Nho, tức là rất khiêm cung, không bao giờ mà dám nói là ta là hóa thân của Phật hết á. Nhưng mà bên Tây Tạng họ khác, truyền thống mỗi nơi nó một khác. Bởi vì cái người dân ở hai cái văn hóa Việt Nam với Trung Hoa nó theo đạo Nho, thế cho nên đạo Nho thì bao giờ cũng là khiêm cung chẳng hạn như vậy. Cho nên các vị tổ đó nó vẫn lấy cái tính chất của con người ở văn hóa đạo Nho đó. Cho nên các vị tổ đó không bao giờ nói ta là hóa thân gì hết, mà chỉ bảo tôi là một ngu tăng, bẩn tăng, tôi là một con người rất là thiền thức, công đức chẳng có bao nhiêu, không dám cho quý vị lạy. Đó là cái lối của bên Trung Hoa Việt Nam mình. Nhưng mà thực sự đôi khi đối với người Phật tử, đối với người ngoài mình không nói, đối với người Phật tử đó, đôi khi người Phật tử phải ý thức những cái đó, đôi khi nó làm mất đi rất nhiều cái công đức của mình. Bởi vì mình có đảnh lễ được một cái vị cao tăng, công đức nó mới sâu dày, nó mới thâm thúy, tinh thần mình nó mới phát triển. Nếu giờ cái vị cao tăng nào cũng khiêm nhường hết, nhất định không cho mình lạy á, thì mình sẽ mất cái công đức đó rất nhiều. Cho nên chính vì vậy mà từ từ cái kinh nghiệm bản thân cho thấy mà sở dĩ mà Phật tử bên Âu Châu á, mà cái tinh thần cái họ phát triển mau về sau này á, bởi vì họ chịu lạy mấy thầy. Mà bây giờ cái chuyện đó nó thành ra là không có một cái gì là vấn đề hết á. Mỗi lần lễ, mỗi khóa học này nó, mỗi cái gì á, đi rồi ra chụp hình chụp ảnh chung với nhau xong á, là ra lạy, giảng xong á, là ra lạy. Mà cứ vậy á, mà truyền giới xong là đảnh lễ hết á. Thì tôi thấy là chính nhờ như vậy đó mà cái tâm của họ nó tiến rất sâu, rất mạnh vào trong cái con đường tinh thần. Nó đi mạnh cái đó. Tuy rằng con người họ nó không có hơn gì ở chỗ nào hết á, họ cũng chỉ là một con người bình thường thôi, nhưng mà chính nhờ cái tâm đó. Mà chính vì vậy á, mà họ thuần nó mau, thuần thục nó mau. Chính nếu mà cái đó nó phát triển á, thì từ từ á, tự nhiên cái vấn đề mà gọi là cái tập thể mà cho nó thuần thục, nó phát triển tinh thần mạnh, mình có thể nói như vậy, cái tập thể nó có thể dễ dàng thống hợp với nhau, nó cùng một cái niềm tin như vậy, không có so đo gì hết, không có gì hết. Nhất là đặc biệt là nhất những khi mà chư tăng á, tề hội đông đủ, đảnh lễ chư tăng, đó là không nói là nhiều khi là mỗi thời giảng xong là nếu mà họ cảm kích được một cái, cảm nhận được một cái bài giảng nào gì đó, xong rồi là lên lạy, không cần tất cả cá nhân, tùy mỗi người lên đảnh lễ, xin đảnh lễ. Thì cái vấn đề là nó đưa lại cho cái người Phật tử cảm thấy là trong cái hành động nghe pháp của mình, trong cái mối liên hệ của mình với vị thầy, nó đều thuộc về tâm linh hết, nó đều làm cái gì đưa mình vào tâm linh, nó không có nhìn nhận định đánh giá theo cái lối nhà báo, mà cái tinh thần Nho giáo nó đưa đến cái đó, là ông thầy này ra làm sao, ông thầy này như thế nào, như thế nào, ông thầy này cái gì, nó không có cái lối nhận định để viết báo như vậy. Thành ra chính như vậy mà nó vượt qua được cái đó thì nó cũng tốt thôi, công nhận như vậy. Thì chúng ta cũng biết rằng là có nhiều người nói rằng lạy thầy, thầy tổn phước chết. Không phải là mình cứ lạy bừa lạy bãi, không phải là đâu cũng lạy, không phải gì hết á. Mình tùy lúc, tùy thời, nó đúng tâm, đúng trạng. Những trường hợp mình nghe giảng dạy, những trường hợp mình tu tập, vị thầy đã hướng dẫn mình tu tập một thời khóa gì gì, trong những cái lúc như vậy mình bảnh lễ, nó phát triển cái tinh thần của mình. Mà cũng không ai bắt buộc mình cái chuyện đó. Nếu mà tinh thần mình thấy gò bó không chịu, mình chưa có chịu phục gì, chẳng ai bắt buộc. Nhưng mà những vị nào mà có thể thấy được như vậy thì cứ việc làm. Tôi thấy cái đó mà theo kinh nghiệm qua những cái năm trời, những năm gần đây ở bên Âu Châu thì biết là người Phật tử tiến bộ rất nhiều. trên vấn đề tinh thần. Nó sẽ thuần phục, nó sẽ yên lặng, nó sẽ thanh bình. Nó sẽ yên tĩnh, rồi nó thanh bình, không có gì nữa hết. Thành ra chính đó là cho mình thấy ở đây sự cúng dường, chúng ta có thể để kỳ sau mình nói thứ sáu này, ý nghĩa của cúng dường ở Quan Thêm Bồ Tát. Và cái ý nghĩa là thí vô úy. Thì ở đây mình nói qua cái nghĩa vô úy là mình chấm dứt. Mình phải để ý Phật Pháp. Mình nghe cái thí vô úy, nhưng mà mình nghe cái câu đầu này: ở trong những cái tai nạn nguy cấp đầy sợ hãi, Ngài có thể ban bố cho mình sự không sợ hãi. Thành ra mình có thể nói là nó có những cái, nó có những cái nhân duyên của nó có cái hoàn cảnh của nó. Ngài thực hiện cái sự ban bố. Khi nào mình chưa thực sự là sợ hãi đúng mức thì mình chưa thấy được cái sự bố thí của Ngài. Nó phải đến lúc là cấp nạn, tức là nguy cấp lắm. Thì điều này cho thấy là trong đạo Phật một cái gì cũng có hết cái nhân duyên, cái hoàn cảnh, cái gì cái pháp đó nó mới hiện hữu, nó mới tác dụng. Thì kỳ trước mình đã nghe rồi, là trong những cái lúc mà nguy nan nhất là những cái cơ hội mà cái tâm thức của mình nó xả cái nghiệp của nó đi. Lúc đó mình không nghĩ con người làm giàu là có danh tiếng, có gì, những cái gì của con người gì mình xả đi hết. Nhưng hàng ngày mình sống, mình chưa có bị nguy cấp á, thì mình nghĩ cái tâm nghiệp lực của mình, nghiệp thức của mình nó có đòi những cái gì thuộc về con người. Đòi ăn, đòi uống, đòi mặc, đòi gì, đi chơi, đòi gì nó thuộc con người đòi. Nhưng những cái lúc thật nguy hiểm á, mình xả hết những cái đó đi. Thì khi mà một cái tâm thức mà nó xả ngay chính cái nghiệp của nó, thì nó gặp lại cái bản thể của nó. Cái bản thể của nó là một cái năng lực biến hóa không lường, mà trong sáng lắm, nhưng mà ít khi mà nó trụ lại được ở trong đó, bởi vì nó sẽ bị các nghiệp khác kéo đi. Nên là chúng ta đây trong những cái cơn bố úy cùng quẫn như vậy ấy, thì chúng ta xả hết đi thì chúng ta trụ vào được cái bản tâm mình. Nhất là mình có cái lòng tin. Cái lòng tin mình vào Ngài Quan Âm nó giúp cho mình vào mau lẹ hơn nữa. Thì Ngài Quan Âm sẽ thể theo cái tâm thức biến hóa của mình đó. Mình muốn cảnh như thế nào, mình muốn Ngài như thế nào, mình sẽ thấy như vậy. Thành ra nó có sự đóng góp của cả hai phía. Nó có cái tâm nguyện của Ngài Quan Âm, nó có cái hoạt động của Ngài Quan Âm, và nó có cái bản thể của tâm thức mình đó. Nó không lường như vậy, nó phối hợp với nhau mà nó chuyển biến cái thực trạng của mình đi. Dĩ nhiên hết thì nó không có hết. Ví dụ suốt ngày mình cứ leo lên trên tòa nhà 100 tầng, mình đi ở trên cái bờ tường đó, thì dĩ nhiên có lúc nó phải rớt chứ. Lúc nó phải rớt thì đi đêm có ngày gặp ma. Nó rớt rồi mình niệm Ngài Quan Âm, cái mình rớt xuống không sao hết, mai mình lại leo lên mình đi tiếp nữa thì nó cũng sẽ rớt nữa chứ. Chứ không phải mình niệm Ngài Quan Âm lần nó hết. Lúc nào mà ỷ y mà cái tâm mình nó sai lạc đi thì cái năng lực của Ngài nó không hữu hiệu, là lý do bởi vì cái tâm thức của mình không đi tận vào trong được bản thể của nó. Đúng. Thành ra cách gì mà Ngài hoạt động hữu hiệu được cho mình nếu mình cũng đi được như vậy. Trong cái trường hợp mình là một người phàm á, thì trong những trường hợp mà cấp nạn vô cùng nguy hiểm, vô cùng đầy sợ hãi, tâm mình nó có thể đến cái chỗ đó được. Mình không tự tu mà tự đưa mình đến nó được á, thì hoàn cảnh nó đưa mình đến. Như hồi xưa tôi nhớ thầy Huệ, thầy Quảng Trơn đó, là mấy đứa nhỏ nó cứ qua chùa nó phá chịu không nổi mới bắt vô đánh đòn, nó mới khóc, nó về nó mới nhà nó mới mét, nó khóc nhà nó mới kéo qua. Thì thầy Quảng Trơn thì thấy nói về chứ ông kia bảo chứ tại sao mà mấy thầy tu mấy thầy đánh em tôi vậy, Ngồi trên thế mà chứ anh mà ông dạy nó là tôi đánh luôn cả anh. Còn thầy Huệ thì nó bảo chứ không, bởi vì ở nhà anh cũng dạy nó thì nó sẽ bị nguy hiểm lắm, thành ra bây giờ có mấy thầy dạy cho nó thì nó đi đâu nó bớt phá, thì mấy thầy đánh nó là để cho nó bớt phá thôi, còn nếu nó đi chỗ khác nó phá người ta đánh nó còn đau hơn nữa, mà nhiều khi còn sinh nhiều chuyện nữa đó. Thì thực sự ra ở trên cuộc đời này nó mình á mà không có được dạy dỗ chỗ này thì chỗ khác sẽ dạy dỗ cho mình. Mình không có tự mình răn mình lấy thì có người khác răn mình, thì đi đâu nó cũng vô đó à. Thành ra mình cứ có cái tâm nguyện đạo đi, mình cứ nguyện đi, mình cứ nguyện mình thành Phật đi. Mình bảo lười như con mà nguyện thành Phật sao được, mình cứ nguyện đi. Bởi vì mình lười nữa, mình tự mình không răn mình được thì mình nguyện thành Phật, cái nguyện nó sẽ đưa mình vào những chỗ để răn mình. À, cái nguyện nó hay nữa đó. Nó đưa mình vào những cái cảnh mà rốt cuộc mình thấy mà thằng này mà ông chăm thằng này chết thôi. À, lúc đó là mình phải chăm thôi. Thì chính nhiều khi cái nguyện của mình nó đưa mình đến những cái hoàn cảnh. Bởi vì không ai nói mình nghe mà mình cũng tự mình làm chủ mình được thì sẽ có cái hoàn cảnh. Nhưng mà nếu mình không có cái nguyện đạo thì những hoàn cảnh nó đi cái hướng khác. Những cái hoàn cảnh nó làm sự trừng trị mình. Nó trừng trị những cái chướng của mình, trừng trị những cái mà không có tự chủ của mình. Thì nó lại sẽ thành cái đau khổ cho mình. Ở trong cái đau khổ đó mình lại oán trách oán hờn. Mình không tự tỉnh ngộ mình oán trách oán hờn. Thành ra người nào đi chăng nữa cũng nên có những cái nguyện về đạo. Những cái nguyện về đạo ấy, khi mình gặp cái hoàn cảnh nó dạy dỗ mình ấy, thì tự nhiên cái nguyện đạo nó phát triển. À, tự nhiên cái nhìn về đạo, cái hy nghĩa về đạo nó phát triển trong con người mình. Đó nên chúng ta nên có tâm nguyện như vậy. Thì cái thí vô úy của Ngài có nghĩa là tất cả mọi cái hoàn cảnh nguy nan cấp bách thì nó sẽ tan biến, mình còn sợ hãi nữa. Nó cũng tùy theo trình độ của mỗi người mà cái nghĩa thí vô úy, cái vô úy này nó khác đi. Mà nó cũng tùy theo hoàn cảnh khi mà mình thật tin Ngài rồi đó. Thì lúc đó nó không phải là bố úy cấp nạn, nó không phải là những cái nạn nguy cấp nữa. Mà những cái lo âu, mình sẽ thấy những cái lo âu nó từ trong tâm thức mình, biết từ kiếp nào. Mình đều niệm Ngài. Mình đều cảm được cái sự ban bố vô không có sợ hãi của Ngài đó. Mà khi mà mình càng tin ấy, khi mình càng đi sâu vào con đường thực hành, càng tin Ngài Quan Âm ấy, thì dần dà từng cái động nhỏ, từng cái động lớn, cái phiền não nhỏ, phiền não lớn mình đều nhiếp vào danh hiệu của Ngài hết. Và mình đều dựa vào đó để mà đạt được cái an lạc. Chúng ta từ từ chúng ta sẽ thấy là hình như nó có, nó cảm thấy nó có một cái tính chất gì giống giống như các tôn giáo hữu thần khác. Như là mình tin tưởng, ví dụ mình cứ nói thẳng ra như bên Thiên Chúa, mở miệng ra họ nói Chúa Trời, Thượng Đế, Chúa Trời. Cái gì họ cũng nói đó, cái gì họ cũng cho quy về đó đó. Nên mình từ từ mình sẽ thấy là hình như là mình tu Ngài Quan Âm, mình tu Phật A Di Đà, mình sẽ như vậy. Nhưng mà nó khác nhau ở chỗ nào và nó như thế nào á, cái điều đó mình cần phải nhận ra. Khi mình nhận ra thì mình càng càng thấy được những cái hoạt động, những cái năng lực hoạt động của tâm con người, của tình cảm con người, của cái liên hệ giữa con người, giữa con người với thần linh. Nhưng mà mình sẽ thấy nó vẫn là đạo Phật, nó không phải đạo Thiên Chúa. À, mình lại còn thấy nó rõ ràng hơn nữa cái ý nghĩa của cầu nguyện. À, mình sẽ thấy là cầu nguyện mà theo như là các tôn giáo khác á, nó thô thiển quá. Mình sẽ thấy là cái niềm tin của các tôn giáo khác nó thô quá, nó không có đi sâu được và nó không có viên mãn được, nó không thấy ra được cái tâm thức, nó không thấy ra được sự liên hệ. Chứ không phải là mình cứ lấy cái mặt trên, mình cứ nói là hễ cứ có cầu nguyện, hễ cứ có tin tưởng, hễ cứ có và tha lực là không phải đạo Phật. Mình bị một cái hiểu lầm rất lớn ở chỗ đó mà bây giờ cần thiết phải tẩy nó đi. Đạo Phật nó phát triển, cái trí huệ của đạo Phật nó đi vào tất cả mọi khuynh hướng, mọi xu hướng, mọi tâm niệm, mọi tình cảm của mọi loài, và ở trong đó đều có chân lý, và trong đó đều phát triển ra một cái chân lý viên mãn, một cái trí huệ viên mãn hết. Thành ra đừng có gom nó lại thành ra một cái đạo Phật là một cái đạo lý trí khô cằn. Đừng có tưởng như vậy mà là chúng. Cái đó là dành riêng cho của bên Tích Lan gì đó, bên mấy thầy Tích Lan bên Nam Tông đó. Còn đạo Phật của Đại Thừa nó tràn ngập tình cảm trong đó, mà nó rất thâm sâu và nó rất là ấm cúng và nó viên mãn vô cùng. Chúng ta phải lấy lại cái tinh thần nó. Thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy chúng ta tích cực và ích lợi cho mọi người đúng nghĩa. Thành ra cái chướng ngại là ở chỗ mình không có khai thông qua được cái chỗ đó. Cứ thấy một cái gì mà nó cầu, cứ thấy cái gì tình cảm, cứ thấy cái gì vậy là nghĩ không phải đạo Phật. Mình không khai thông được cái điểm. Thì năng lực ở trong con người của mình 99% nó là tình cảm. Mà bỏ cái tình cảm nó đi, tức là bỏ hết tất cả những cái hoạt động của tâm thức để mà lấy niết bàn mà thôi. Nhưng bây giờ đạo Phật nó có ở cái chỗ là nó phát triển trọn vẹn cái tình cảm đó mà vẫn là đạo. Cái điều đó quá rõ ràng. Đức Phật vì chúng sinh mà xả thân thực hành lục độ ba la mật. Mình cứ nghe như vậy chứ không có cái tình cảm đó thì ở đâu ra cái con đường đó. Nếu mà cứ lý trí mãi thì lấy đâu ra cái mà bố thí rồi xả thân như vậy, này nọ đủ thứ mà không có tiếc rẻ thân này đối với bất cứ một chúng sinh nào. Thì mình không có phát triển được cái đó mà không khai triển được cái ý nghĩa đó, cho nên nó cứ lửng chừng. Thì đại khái như vậy. Thứ sáu chúng ta sẽ tiếp tục. A Di Đà Phật. Đến đây mình có thể ngưng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật đạo.